Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2021, thứ Sáu trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay tuy là phần kết thúc chương 13, nhưng lại được xếp làm phân cảnh mở đầu của phần thứ 5 trong sách Tin mừng Ma-thêu, được đặt tên là Giáo hội bước đầu của nước trời. Và giáo hội ấy được khởi đầu bởi một sự chống đối. Sự chống đối đến từ đồng hương của Đức Giê-xu. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Đức Giêsu về thăm quê hương Nazareth là nơi người đã lớn lên. Điều này rất tự nhiên, nhưng lại là một hành động can đảm, vì nơi khó khăn nhất cho mọi ngôn sứ rao giảng chính là nơi họ đã sinh sống và trưởng thành. Vì nơi khó khăn nhất cho mọi bác sĩ hành nghề chính là nơi mọi người đều biết họ lúc còn trẻ. Dẫu vậy, Đức Giêsu vẫn quyết định về Nazareth để dạy dỗ dân chúng những sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì kiêu ngạo và thành kiến, dân làng đã chối bỏ những gì Đức Giêsu dạy dỗ. Chính những đồng hương của Đức Giêsu đã nhận ra sự khôn ngoan và uy quyền của người khi họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Điều họ muốn tìm ra là bởi đâu Đức Giêsu học được sự khôn ngoan và có uy quyền như vậy. Nhưng thay vì tìm ra nguồn gốc để thêm vững tin vào người, thì họ lại bị kiêu ngạo và thành kiến che khuất để không còn nhìn nhận ra sự thật. Họ kiêu ngạo vì họ không muốn ai hơn mình, và thành kiến vì thói quen khinh thường những người họ từng biết và chung sống. Ông không phải là con bác thợ sao? mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và khi để cho kiêu ngạo cùng thành kiến che khuất sự thật, họ đã phải lãnh nhận hậu quả. Thay vì một người làm quan cả họ được nhờ, thì họ lại vấp ngã vì người. Sự cứng lòng của họ đã không đáp ứng đủ để đưa tới những phép lạ khác, khả dĩ mang lại cho họ đức tin để được cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thái độ kiêu ngạo và thành kiến làm cho dân làng Nazareth đánh mất đi cơ hội có được sự hiện diện lâu dài của Đức Giê-xu, đánh mất đi cơ hội được người làm những phép lạ khả thể, và hơn hết, đánh mất đi cơ hội được đón nhận ơn cứu độ. Thái độ ấy ngày nay vẫn đang hiện hữu trong nhận thức của chúng ta, khi mà không ít lần chúng ta từ khước lắng nghe giáo huấn của các thừa tác viên giáo hội. Từ khước đón nhận thông điệp mà Chúa muốn nhắn gửi chúng ta qua các đại diện của người trên trần gian này. Chỉ vì chúng ta nghĩ rằng họ bất toàn hơn chúng ta, họ không được giỏi giang như chúng ta, họ không có nhiều bằng cấp như chúng ta, họ xuất thân hèn kém như chúng ta, họ không có địa vị như chúng ta. Và càng nghĩ càng làm như thế, chúng ta càng lạc xa đường lối của Thiên Chúa, càng đánh mất ơn cứu độ dành cho chúng ta. Vì thế, cần thiết phải nhớ rằng, mỗi lần tụ họp để làm việc thờ phượng và lắng nghe lời Chúa, chúng ta phải đến với tinh thần thiết tha mong đợi, và phải nghĩ đến, không phải là vị ngôn sứ, nhưng là Chúa Thánh Thần, đấng phán dạy chúng ta qua vị ngôn sứ ấy. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết gạt đi những thành kiến và kiêu ngạo đang cản bước chúng con trên hành trình đón nhận anh chị em, đón nhận lời Chúa và ơn cứu độ. Amen.
Thank you. bàn tay và con tim để hằng ngày gặp Chúa trên khắp nơi đường đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Athens, Hy Lạp. Tổng thống Hy Lạp chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Tổng thống Hy Lạp, bà Katerina Sakellaropoulos đã chính thức gửi thư ngày 18 tháng 7 vừa qua để mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm thủ đô Athens. Trong thư, bà Tổng thống cũng nhắc đến tương quan chặt chẽ và thân hữu đầy cảm thông giữa Hy Lạp và Tòa Thánh, đồng thời cũng gợi lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trại tị nạn ở đảo Lesbo của Hy Lạp, mối quan tâm của Ngài đối với tình trạng những người nghèo và những người bị thiệt thòi trong xã hội. Thư của bà Tổng thống Hy Lạp cũng cho biết đã thỏa thuận với các tổ chức của giáo hội công giáo và giáo hội chính thống của Hy Lạp về việc mời Đức Giáo Hoàng, vì Ngài đến Athens không phải chỉ với tư cách là thủ lãnh giáo hội công giáo, nhưng còn trong tư cách là quốc trưởng của Vatican. Giống như trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai tại Hy Lạp hồi năm 2001, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ gặp Đức Tổng giám mục chính thống của giáo phận thủ đô Athens. Giới báo chí cho biết, có thể cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp cũng gắn liền với cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo Cyprus và có thể là tại đảo Malta. Trong những ngày qua, Ban Thường vụ Thánh Hội đồng Chính thống Hy Lạp đã cho phép tất cả các giáo phận chính thống tại nước này được cử hành lễ an táng cho các tín hữu công giáo tại các thánh đường chính thống để chôn tại các nghĩa trang công nếu thánh đường công giáo ở ngoài lãnh thổ của giáo phận chính thống. Biện pháp này được coi như một đóng góp cho phong trào đại kết thực hành. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đề án của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại siêu thị mini không đồng. Nằm trong đề án Thương quá Sài Gòn ơi của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 7 vừa qua, tại địa điểm số 35 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú, trường Phan Bội Châu, siêu thị mini không đồng được khai trương phục vụ miễn phí cho 200 người qua hình thức tấm phiếu thuộc gia đình lao động khó khăn không phân biệt tôn giáo trong địa bàn phường Tân Thành, quận Tân Phú. Mỗi phiếu có mệnh giá là 400.000 đồng. Đây là tấm vé nghĩa tình. Riêng với quận Tân Phú, dự án của giáo hội công giáo tại Việt Nam đã tài trợ 1.000 phiếu mua hàng cho những gia đình khó khăn, bao gồm cả những người dân ở xóm trọ, người lang thang cơ nhỡ ở khu vực thuộc 5 phường của quận Tân Phú, gồm các phường Tân Thành, Hòa Thạnh, Tân Quý, Tân Sơn Nhì và Phú Thọ Hòa. Siêu thị mini không đồng mở cửa phục vụ từ 7 giờ đến 15 giờ 30 trong suốt 5 ngày liên tục, tức là từ ngày 26 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Mỗi ngày phục vụ một phường, mỗi phường có 200 phiếu mua hàng. Người có phiếu thực hiện các quy định của ban tổ chức đưa ra, thực hiện quy tắc 5K để phòng tránh lây lan dịch bệnh, đồng thời thực hiện các quy định khác để tôn trọng lợi ích chung của mọi người. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, việc quan tâm chăm lo cho người nghèo khó là nghĩa cử bác ái của đời sống giáo hội công giáo. Siêu thị mini không đồng được xây dựng từ nguồn tài chính được đóng góp từ tấm lòng hào tâm của các giáo phận, giáo xứ và của rất nhiều người, đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Chí Linh cứu trợ cho người dân thành phố trong cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Đơn vị phối hợp thuộc chính quyền và đoàn thể quận Tân Phú. Đơn vị tổ chức là công ty PNG và đơn vị tài trợ là giáo hội công giáo. Ngày khai trương siêu thị có sự quan tâm hiện diện của ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch quận Tân Phú, bà Trung Thủy Tiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Phú, Phó Chủ tịch phường Tân Thành, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn. Ông Huỳnh Văn Tẩn, Phó Ban Tổ chức Siêu thị Mini Không Đồng thuộc công ty PNG là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và thực hiện siêu thị Mini Không Đồng cho biết, mô hình siêu thị không đồng là chuỗi hoạt động nằm trong chiến dịch Vòng Tay Việt được thực hiện dưới sự phối hợp của Tổ chức Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và sự đồng hành của Hội Phụ nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh và của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tần cũng bày tỏ niềm vui được sự đồng hành của Giáo hội Công giáo. Những sự phối hợp trên đây tạo sự thuận lợi cho công ty PNG được phép chuyển tải và được cung ứng nguồn hàng nhu yếu phẩm cung cấp cho siêu thị mini không đồng, nhất là trong hoàn cảnh bị giãn cách phong tỏa hiện tại. Linh mục Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn cho biết, thực hiện đề án Thương quá Sài Gòn ơi từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến nay, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận được nhiều cuộc gọi đến cần sự giúp đỡ vì hoàn cảnh khốn khổ. Mặc dù mạng lưới bác ái tại các giáo xứ hoạt động tích cực, nhưng có thể có những nơi không thể đến được. Sự ra đời của siêu thị mini không đồng như cánh tay nối dài của giáo hội đến với người nghèo khó. Linh mục Giuse Anh Tuấn nhắn nhủ những người đang khó khăn hãy liên hệ nơi các nhà thờ Công giáo hoặc qua chính quyền địa phương, các phường đang phát phiếu mua hàng siêu thị mini không đồng để nhận sự giúp đỡ. Tấm vé nghĩa tình này xuất phát từ tình thương của nhiều người đã gửi những đóng góp về nơi Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, hy vọng mang đến sự an ủi phần nào nỗi đau thương khốn khổ mà người dân nghèo đang phải gánh chịu do đại dịch COVID-19 gây ra. Tin Bratislava, Slovak. Chiến dịch 40 ngày cầu nguyện cho Đức Thánh Cha viếng thăm Slovak. Các hội giáo hoàng truyền giáo tại Cộng hòa Slovak phát động chiến dịch 40 ngày từ mùng 7 tháng 8 đến 15 tháng 9 cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này được thành công tốt đẹp. Chiều ngày 12 tháng 9 tới đây, sau thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, Hungary, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Cộng hòa Slovak, láng giềng của Hungary trong 3 ngày cho đến ngày 15 tháng 9. Các tín hữu tham gia chiến dịch vừa nói, mỗi ngày sẽ đọc kinh Mân Côi tại nhà thờ, tại tư gia hoặc trong cộng đoàn của mình để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Slovak như bó hoa thiêng liêng. Mặt khác, các giám mục Slovak khuyến khích các tín hữu noi gương mẹ Maria và Thánh Giuse và cầu xin hai vị hướng dẫn chúng ta trong việc theo Chúa Giêsu và dẫn đưa chúng ta nhìn nhận những dấu vết sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta, trong những mong đợi và ước muốn sâu xa nhất nơi tâm hồn chúng ta. Cả Đức Cha Joseph Hanko, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Bratislava, đặc trách việc chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cũng mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi hàng ngày để những giáo huấn của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm như những hạt giống rơi xuống những thửa đất màu mỡ, sinh hoa kết trái, là tương quan ngày càng sâu xa hơn của mỗi tín hữu với Chúa Giêsu Kitô. Tin Roma. Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 phê bình tình trạng thiếu đức tin của Giáo hội Công giáo tại Đức. Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bày tỏ quan tâm về tình trạng thiếu đức tin trong nhiều tổ chức của Giáo hội tại Đức. Đức Benedicto thứ 16 nói lên lập trường trên đây trong bản trả lời những câu hỏi của tạp chí nổi tiếng Herder Correspondent ở Đức được đăng trong số tháng 8 năm 2021 trong cuộc trao đổi với ông Tobias Winstein. Ông nêu lên những câu hỏi với Đức Nguyên Giáo hoàng nhân dịp kỷ niệm 70 năm linh mục của Ngài. Đức Benedicto thứ 16 nhận định rằng, trong các tổ chức giáo hội công giáo ở Đức như nhà thương, trường học, Caritas, nhiều người nắm giữ các vị trí quyết định nhưng không chia sẻ sứ mạng nội tại của giáo hội, và vì thế có nhiều trường hợp, chứng tá của các tổ chức ấy của giáo hội bị lu mờ. Ngài viết, giáo hội cơ chế ở Đức cho thấy sự trái nghịch giữa điều được chính thức yêu cầu và điều mà bản thân đương sự tin tưởng. Danh từ giáo hội cơ chế ngụ ý có sự đối nghịch giữa điều mà đức tin thực sự chỉ nghĩa và đòi hỏi và điều mà cơ chế diễn tả. Đức Nguyên Giáo hoàng cũng nhận định rằng nhiều văn bản của giáo hội công giáo tại Đức là do những người chỉ có thứ đức tin cơ chế soạn ra chứ không xuất phát từ niềm tin bản thân thực sự. Vì thế, bao lâu các văn bản của giáo hội chỉ là sản phẩm của văn phòng, không phải là của tâm trí biểu lộ, thì bấy lâu sự xa lìa thế giới đức tin vẫn còn tiếp tục. Từ những nhận xét trên đây, Đức Benedicto thứ 16 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm xác tín bản thân. Ngài cũng nhắc nhở rằng, vấn đề ở đây không tách biệt giữa lúa tốt với cỏ dại, cá tốt với cá xấu, trong giáo hội vốn có như vậy, nhưng đúng hơn là tách biệt giữa người tin và người không tin. Tại Đức, giáo hội Công giáo cũng như giáo hội Tin lành có chế độ thuế giáo hội. Vì thế, trong nhiều trường hợp, các nhân viên của giáo hội, kể cả những người cấp cao, hành động như những công chức do nhiệm vụ cơ chế đòi hỏi, hơn là do xác tín và niềm tin của bản thân. Do vậy, trong cuộc viếng thăm tại Đức, đặc biệt là ngày 25 tháng 9 năm 2011 tại thành phố Freiburg, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, giáo hội được giải tỏa khỏi những gánh nặng và ưu tiên về vật chất và chính trị để có thể hướng tới nhiều hơn tinh thần Kitô đích thực, cởi mở chân thực với thế giới, và giáo hội có thể sống ơn gọi tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân một cách tự do hơn. Lời kêu gọi của ngài hồi đó cũng đã bị nhiều giới tại Đức phê bình và phản đối. Tin giáo phận Xuân Lộc. Nhóm tu sĩ thiện nguyện giáo phận Xuân Lộc lên đường chống dịch. Ngay từ khi dịch bệnh tái bùng phát và diễn biến phức tạp, một số chị em y bác sĩ của hội dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp đang làm việc ở các bệnh viện đã tình nguyện ra tuyến đầu để phục vụ các bệnh nhân tại các bệnh viện thuộc địa phận Đồng Nai. Và hôm 28 tháng 7 vừa qua, 7 chị em khác lại lên đường cùng với nhóm tu sĩ thiện nguyện của giáo phận Xuân Lộc để hỗ trợ nhân viên y tế thành phố Biên Hòa chống dịch. Một số chị em khác đang trong tư thế chuẩn bị để lên đường đợt 2 theo lời mời gọi của vị chủ chăn tổng giáo phận Sài Gòn và Xuân Lộc. Như Thánh Katarina Siena, bổn mạng của hội dòng, đã không ngần ngại xả thân vào những nơi rất nguy hiểm để phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân của đại dịch đen vào thế kỷ thứ 14. Ngày nay, các chị em Đa Minh Tam Hiệp cũng hăng hái lên đường với trọn tình thương và lòng hăng say phục vụ với gương sáng của Thánh Nữ bổn mạng, nhất là với ân sủng của Chúa. Tin Vatican. Hoãn lại vụ xử 10 bị can và 4 công ty tới ngày 5 tháng 10. Hôm thứ Hai, 26 tháng 7 vừa qua, đã diễn ra phiên tòa đầu tiên xét xử 10 bị can và 4 công ty liên quan đến vụ mua một bất động sản ở London với mục đích đầu tư, làm cho tòa thánh bị thiệt hại hàng trăm triệu euro. Trong số các bị can có Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, và ông René Bruenhart, nguyên là Chủ tịch Cơ quan Thanh sát Tài chánh AIF của Vatican. Các bị can bị cáo về những tội như tống tiền, tham ô, lường gạt, rửa tiền, lạm dụng chức vụ. Phiên tòa đầu tiên dài 7 tiếng đồng hồ, kết thúc lúc gần 5 giờ chiều. Chỉ có 2 trong số 10 bị can hiện diện là Đức Hồng Y Becciu và Đức ông Mauro Capilino. Những bị can khác được các luật sư biện hộ thay mặt. Đoàn thẩm phán gồm 3 người. Phiên này được dành cho các vấn đề thủ tục và thiết lập các thành phần liên hệ, trong đó có phủ quốc vụ khanh tòa thánh như thành phần dân sự bị thiệt hại, cùng với viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, các nhân chứng. Sau khi tiếp nhận một số vấn nạn do các luật sư phía bị cáo đưa ra, tòa đã quyết định rời phiên xử đến ngày 5 tháng 10 tới đây vào lúc 9 giờ 30 phút. Về phần luật sư của Đức Hồng Y Angelo Becciu, ông Fabio Viglione đã ra thông cáo nói rằng, trong phiên tòa hôm nay, Đức Hồng Y tái bày tỏ sự tín nhiệm đối với tòa án, xét xử công bằng về những dữ kiện, cho đến nay chỉ do ủy viên công tố đưa ra, mà không có sự đối chất nào với những người bào chữa, và theo quan điểm bị can được coi là vô tội cho đến khi bị tuyên án. Đức Hồng Y Becciu thanh thản, chờ đợi diễn biến kế tiếp của vụ xét xử, để chứng tỏ sự vô tội đối với mỗi lời cáo buộc chống lại ngài. Sau cùng, Đức Hồng Y đau lòng cho biết, đã ủy cho luật sư kiện Đức ông Alberto Belasca và bà Francesco Immaculato Cauchi về những lời tuyên bố rất sai lầm và trầm trọng đưa ra trong các cuộc điều tra của ủy viên công tố, điều mà Đức Hồng Y chỉ biết được cách đây vài ngày. Trong thông cáo, hôm 2 tháng 4 năm nay, luật sư của Đức Hồng Y Becciu cho biết, Đức Hồng Y xác tín mình là nạn nhân của một âm mưu bẩn thỉu gây hại cho ngài, khiến ngài bị các cơ quan ngôn luận sâu xé chưa từng có. Và chỉ nhờ đức tin, Đức Hồng Y mới tìm được sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến cho sự thật này. Đức Hồng Y Angelo Becciu là người đảo Sardegna, Italia, năm nay 73 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh, và năm 2011, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tức là nhân vật thứ 3 tại tòa thánh, sau Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y quốc vụ khanh. Sau đó, ngài được thăng Hồng Y và làm Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh cho đến tháng 9 năm ngoái, thì bị Đức Thánh Cha yêu cầu từ chức và từ bỏ mọi đặc quyền của Hồng Y, kể cả quyền tham dự mật nghị bầu Đức Giáo Hoàng.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, sự sống của con người bắt nguồn từ Thiên Chúa. Lập trường của giáo hội khẳng định rằng, ngay từ những giây phút đầu tiên của tiến trình thụ thai, phôi thai đã là một con người, dù nó chưa phát triển thành một thân hình đầy đủ như chúng ta, nhưng nó đã được Thiên Chúa phú ban cho một nhân vị, một phẩm giá, và nó có quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm. Vì vậy, dù là một bào thai của người lỡ kế hoạch không như mong muốn, hay vì bất cứ lý do nào khác, bào thai vẫn được tôn trọng xứng đáng, với đầy đủ quyền lợi như một con người bình thường. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tính luân lý trong việc chuẩn đoán tiền cấy phôi và việc an tử, hay cũng gọi là làm cho chết êm dịu. Vậy, kỹ thuật chuẩn đoán tiền cấy phôi là gì? Thưa, kỹ thuật chuẩn đoán tiền cấy phôi là một thủ thuật chuẩn đoán sàng lọc bệnh tật trước khi sinh. Trong đó, phôi thai ở giai đoạn rất sớm được kiểm tra để tìm dấu hiệu của các bệnh bẩm sinh, chẳng hạn hội chứng Down. Tuy nhiên, các phương pháp y khoa mới không phải lúc nào cũng có lợi cho người mẹ và có lợi cho đứa con chưa sinh. Với kỹ thuật chuẩn đoán tiền cấy phôi, có một nguy cơ người ta muốn áp đặt cách tùy tiện một giá trị nào đó lên trên sự sống con người, và muốn chọn lựa hay loại bỏ sự sống đó. Theo cách này, những thai nhi gặp phải bất thường về gen hoặc bị nghi ngờ có thể sẽ tàn tật, chúng sẽ bị loại bỏ, tức là giết chết. Bên cạnh đó, người ta cũng dùng kiểu chuẩn đoán trên để loại bỏ thai nhi nào có giới tính không như cha mẹ chúng mong muốn, và việc này đang ngày càng phổ biến. Những người phê phán kỹ thuật chuẩn đoán tiền cấy phôi cảnh báo rằng nhân loại đang trượt dốc và hướng tới việc sinh sản ra những trẻ em theo một mẫu thiết kế nào đó. Trên nguyên tắc, không thầy thuốc nào và cũng không cha mẹ nào có quyền quyết định mạng sống của một con người là đáng sống hay không. Nhiều người khuyết tật xem kỹ thuật này là một sự kỳ thị ghê tởm. Họ nói rằng họ đã không có mặt ở trên đời hôm nay nếu như những kỹ thuật này đã được phát sinh vào thời điểm họ còn là phôi thai. Cách riêng, giáo hội không bao giờ tán thành việc chọn lựa phôi thai người. Nói về sự thánh thiêng của sự sống, sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a có câu: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Câu nói này muốn cho biết rằng con người ta được sinh ra ở trên đời đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và vì vậy không một thẩm quyền nhân loại nào có thể tước đoạt quyền được sống của một bào thai. Trên đây chúng ta vừa nói đến quyền sống, quyền được sinh ra. Vậy, xét về mặt luân lý, có được phép làm cho một người chết êm dịu không? Về thuật ngữ, làm cho chết êm dịu hay an tử là một hành động can thiệp bằng một loại biệt dược để một người mắc bệnh nặng được chết một cách từ từ, nhằm mục đích làm giảm thời gian đau đớn về mặt thể lý của người bệnh. Theo luân lý Kitô giáo, việc giết người trực tiếp, dù người ấy mắc bệnh nặng và sắp chết, thì luôn luôn đi ngược lại điều răn thứ năm, ngươi chớ giết người. Vì thế, đây là điều hoàn toàn không bao giờ được phép. Người ta cũng phân biệt hai loại an tử, là chủ động và thụ động. Chủ động là do chính bệnh nhân tích cực thực hiện hành động này. Đây cũng được gọi là trợ tử. Còn thụ động là do các nhân viên y khoa hay bác sĩ tích cực thực hiện hành động này. Trên thực tế, với tiến bộ của y khoa hiện đại, hành động này rất đơn giản. Đó chỉ là một nút bấm hoặc một ly nước có thuốc ngủ cực mạnh. Sự khác biệt ở chỗ ai là người bấm nút, bệnh nhân hay bác sĩ mà thôi. Tuy nhiên, hai hành động này tương đương với hành vi tự sát và giết người. Vì cả hai hành động này dù khác nhau về tác nhân tích cực hành động, nhưng kết quả đều giống nhau là làm cho bệnh nhân chết từ từ. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ của sự sống và sự chết. Mặt khác, truyền thống của nhiều tôn giáo cho thấy, việc hỗ trợ người hấp hối và cung cấp cho người ấy sự chăm sóc y tế cần thiết và sự ân cần của tình người để làm giảm nhẹ cơn đau của người bệnh, chính là việc thực hành đức bác ái dành cho người thân cận. Đó cũng chính là hành vi của lòng thương xót. Bên cạnh đó, chương trình chăm sóc cho người hấp hối và liệu pháp giảm đau cung cấp các dịch vụ quan trọng liên quan đến các vấn đề trên. Nguyên tắc là, chúng ta giúp người hấp hối, chứ không phải giúp cho người ta chết. Theo đó, từ quan điểm y khoa và đạo đức, trong một số trường hợp, chúng ta có thể ngưng những kỹ thuật điều trị tốn kém mà không có hy vọng phục hồi, hoặc thậm chí có thể và phải dùng tới các phương pháp giảm đau tức thời, dù biết rằng chúng sẽ rút ngắn thời gian sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong tất cả những chuyện này, chúng ta cũng phải cân nhắc ước muốn của chính người bệnh. Nếu bệnh nhân không đưa ra chỉ thị nào, hoặc bệnh nhân không thể nói lên ước muốn của mình, thì những mong muốn đó có thể được bày tỏ qua một người đại diện được ủy quyền. Trên hết, những mong muốn đó cũng phải phù hợp với luật luân lý Kitô giáo. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong bản Những chỉ dẫn về đạo đức và tôn giáo dành cho các dịch vụ chăm sóc y tế công giáo nói rằng, việc trợ tử và an tử là những lựa chọn không thể được chấp nhận về mặt luân lý. Nhiệm vụ của ngành y tế là chăm sóc con người, ngay cả khi không thể chữa trị. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Dukat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy trân trọng sự sống con người ngay từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết tự nhiên. Trên đây chúng ta vừa trả lời cho hai câu hỏi rất thời sự và nghiêm trọng trong đạo đức sinh học liên quan đến sự sống của con người. Vào lúc khởi đầu và giai đoạn kết thúc, đó là việc chuẩn đoán tiền cấy phôi và làm cho chết êm dịu. Cả hai điều này đều đưa về câu hỏi quan trọng nhất là, ai mới là chủ đích thật của sự sống con người? Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến các vấn nạn liên quan đến vấn đề an tử. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng ta tiếp tục học hỏi về chương thứ 5 của thông điệp Fratelli Tutti với chủ đề Một nền chính trị tốt đẹp hơn. dẫn vào. Trong số 2.000 hồ sơ đang được Bộ Phòng Thánh cứu xét, cũng có hồ sơ của một vài vị tôi tớ Chúa là những chính trị gia nổi tiếng. Đứng đầu là ông Robert Schuman, nhà chính trị nổi tiếng người Pháp Đức, được coi là cha sáng lập Liên hiệp Âu Châu cùng với vị tôi tớ Chúa Alcide de Gasperi, người Ý. Robert Schuman là người có đời sống nội tâm sâu xa, kín đáo, với cảm thức sâu sắc về chính trị, đời sống luân lý thanh liêm, mẫu gương về một cuộc sống phù hợp với đức tin. Ông xác tín nghĩa vụ của các tín hữu Kitô đứng trước chính trị, không phải chỉ rao giảng sự lương thiện, nhưng còn phải làm sao để các giá trị của con người được bảo vệ. Hôm 19 tháng 6 mới đây, với phép của Đức Thánh Cha, Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông Schuman và ông được gọi là đấng đáng kính. Này cần một phép lạ được chứng thực là vị tôi tớ Chúa này có thể được phòng trần phược. Còn vị tôi tớ Chúa Alcide de Gasperi là một chính trị gia người Ý, sáng lập Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và 8 lần làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1945 đến năm 1953. Và qua đời vài tháng sau đó vì một cơn đau tim. Những lời cuối cùng trên môi ông là: Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. De Gasperi vốn là một tín hữu Công giáo nhiệt thành và án phòng trần phước cho ông được khởi sự từ năm 1993. Tấm gương của hai vị tôi tớ Chúa là một lời mạnh mẽ bần vực cho vai trò cao quý của chính trị. Vốn bị nhiều người nghĩ xấu vì bao nhiêu gương mù của các nhà chính trị trên thế giới qua dòng lịch sử. Đức Thánh Cha Francisco cũng có nhận xét đó khi Ngài viết trong đại số 176 của thông điệp Fratelli Tutti rằng, đối với nhiều người, chính trị ngày nay là một từ xấu, và chúng ta không thể không biết rằng sau sự kiện này thường có những sai lầm, tham ô, thiếu hiệu năng của một số nhà chính trị. Thêm vào đó là những chiến lược nhằm làm suy yếu chính trị, thay thế nó bằng kinh tế hoặc thống trị nó bằng ý thức hệ nào đó. Nhưng thế giới có thể hoạt động mà không có chính trị sao? Có thể tìm ra một con đường hữu hiệu để tiến tới tình huynh đệ đại đồng và an bình xã hội mà không có chính trị tốt hay không? Chính trị là một ơn gọi rất cao cả, là một trong những hình thức quý giá nhất của đức bác ái. Vì nó tìm kiếm cầu ích. Nội dung tổng quát của chương 5. Trong thông điệp Fratelli Tutti công bố ngày 4 tháng 10 năm 2020, với mục đích cổ võ tình huynh đệ nhân loại trong cuộc sống của thế giới, tiến tới một thế giới trong đó có huynh đệ chân thực, đại đồng, mọi người sống chung và đối xử với nhau như con cùng một cha. Đức Thánh Cha Francisco đã dành chương 5 với tựa đề một nền chính trị tốt đẹp hơn. Qua đó Ngài khẳng định chính trị là một trong những hình thức quý giá nhất của đức bác ái vì phục vụ cho công ích và nhận biết tầm quan trọng của nhân dân như một tầng lớp cởi mở, sẵn sàng đối chiếu và đối thoại. Theo một nghĩa nào đó, đây chính là chủ trương vì dân mà Đức Thánh Cha Francisco đề nghị, đối ngược với những thái độ mị dân, cố tình không biết tới ý niệm dân, và chỉ nhằm thu hút sự ủng hộ của dân chúng để lợi dụng họ phục vụ cho bản thân và nuôi dưỡng sự ích kỷ, để gia tăng sự nổi tiếng và sự ủng hộ của nhân dân đối với mình. Theo Đức Thánh Cha, nền chính trị tốt là chính trị bảo vệ công ăn việc làm, vốn là chiều kích không thể từ bỏ được của đời sống xã hội, và cố gắng bảo đảm cho mọi người cơ hội phát triển khả năng của họ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự trợ giúp tốt nhất dành cho người nghèo không phải chỉ là giúp họ tiền bạc, đây chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng là giúp họ có một cuộc sống xứng đáng nhờ công ăn việc làm. Chiến lược đích thật chống nghèo đói không chỉ nhằm cầm hãm hoặc làm cho những người túng thiếu trở nên vô hại, nhưng là thăng tiến họ trong tinh thần liên đới và theo nguyên tắc phụ đời. Đức Thánh Cha cũng chống lại nạn tham nhũng, sự thiếu hiệu năng và lạm dụng quyền hành, thiếu tôn trọng pháp luật. Cần thực thi một nền chính trị quy trọng tâm vào phẩm giá con người, và không phải phục tùng tài chính, vì thị trường một mình không thể giải quyết mọi sự. Cũng trong chương 5, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nghĩa vụ của chính trị là tìm ra giải pháp cho tất cả những gì làm thương tổn các quyền con người, như tình trạng bị loại trừ khỏi xã hội, nạn buôn bán cơ phận của con người, vũ khí và ma túy, nạn khai thác tình dục, cưỡng bắt lao động như nô lệ, nạn khủng bố và tội phạm có tổ chức. Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi loại trừ vĩnh viễn nạn buôn người là một ô nhục cho nhân loại, loại trừ nạn đói vì để cho dân chúng bị đói là một tội ác, bởi lẽ lương thực là một quyền bất khả nhượng của con người. Dưới đây là một vài ý tưởng nổi bật của thông điệp. Chống chính trị mị dân. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ chống lại chủ trương mị dân chỉ nhằm khéo léo thu hút sự ủng hộ của dân chúng để phục vụ cho những dự phóng cá nhân và bảo tồn quyền bính của chính trị giả. Đó là chủ trương mị dân vô trách nhiệm. Ngài đặc biệt bênh vực các phong trào nhân dân, bênh vực các quyền của những người yếu thế nhất trong xã hội. Ủng hộ các phong trào nhân dân. Thực vậy, Đức Thánh Cha Francisco có liên hệ đặc biệt với những phong trào nhân dân quy tụ những người thất nghiệp, các công nhân tạm bợ không chính thức, và bao nhiêu người không dễ dàng thuộc vào những giai tầng vốn có trong xã hội. Trong cuộc viếng thăm tại Bolivia hồi thượng tuần tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hàng ngàn tham dự viên Đại hội Thế giới kỳ 3 của các phong trào nhân dân. Họ là những đại biểu của các phong trào dân chúng đến từ các nước trên thế giới, như giới lao động bấp bênh và giới kinh tế không chính thức, đại diện các tầng lớp nông dân không ruộng đất, những người dân tại các khu phố nghèo, các thổ dân và di dân. Ngoài ra cũng có một đoàn đại diện những người đấu tranh thuộc các phong trào xã hội. Trong cuộc gặp gỡ đó, vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2015, tại Trung tâm Hội trợ Triển lãm ở Santa Cruz de la Sierra, thành phố lớn nhất của Bolivia, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ họ, hãy làm việc trong viễn tượng không phe phái và tìm cách giải quyết tận căn các vấn đề tổng quát là nạn nghèo đói, chân lật và loại trừ. Như thế, các phong trào nhân dân trở thành một giải pháp khác với thứ hoàn cầu hóa loại trừ. Xã hội không thể và không được xa lạ với tiến trình ấy trong việc loan báo tin mừng. Sự cộng tác với các phong trào dân chúng trong niềm tôn trọng nhau có thể tăng cường những cố gắng và củng cố các tiến trình thay đổi. Đức Thánh Cha đặc biệt đề nghị đặt kinh tế phục vụ các dân tộc, con người và thiên nhiên không phải phục vụ tiền bạc. Không chấp nhận một thứ kinh tế loại trừ và bất chính, trong đó tiền bạc thống trị thay vì phục vụ, nền kinh tế này giết hại, gạt bỏ và phá hủy mẹ trái đất. Liên kết các dân tộc chúng ta trên hành trình hòa bình và công lý, các dân tộc trên thế giới muốn làm chủ vận mệnh của họ, họ muốn tiến bước trong an bình con đường tiến về công lý. Những lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được cô đọc trong đoạn số 169 của thông điệp Fratelli Tutti. Trong thực tế, những người thuộc các phong trào nhân dân khai sinh nhiều hình thức kinh tế bình dân và sản xuất cộng đồng. Cần nghĩ đến việc tham gia xã hội, chính trị và kinh tế theo thể thức, làm sao bao gồm những phong trào nhân dân và linh hoạt các cơ cấu chính quyền địa phương, quốc gia và quốc tế, với dòng nghị lực tinh thần nảy sinh từ sự can dự của những người bị loại trừ vào việc xây dựng vận mệnh chung. Đồng thời, để làm sao để các phong trào nhân dân ấy, những kinh nghiệm liên đới đó tăng trưởng từ hạ tầng để họ được phối hợp hơn, gặp gỡ nhau. Những điều này không phản bội đặc điểm của họ vì họ là những người giao vãi sự thay đổi, thăng tiến một tiến trình trong đó có quy tụ hàng triệu những hoạt động lớn nhỏ dây chuyền theo thể thức sáng tạo. Như trong một bài thơ. Theo nghĩa đó, họ là những thi sĩ xã hội làm việc theo cách thức của họ, đề nghị, thăng tiến và giải phóng. Với các phong trào ấy, có thể có một sự phát triển nhân bản toàn diện, đòi phải vượt lên trên ý tưởng về chính sách xã hội được quan niệm như một chính sách đối với người nghèo, nhưng không bao giờ với những người nghèo, không bao giờ của người nghèo. Và càng không được tháp nhập vào một dự án liên kết dân chúng. Mặc dù họ gây khó chịu, mặc dù vài nhà tư tưởng không biết làm sao xếp loại họ, cần có can đảm nhìn nhận Nếu không có họ, thì nền dân chủ bị teo lại, trở thành duy dân, một hình thức, mất đi tính cách đại diện. Cần phải giải trừ nhập thể, vì để nhân dân ra ngoài trong cuộc chiến đấu hàng ngày cho phẩm giá, trong việc xây dựng vận mạng của mình. Nhắc nhở giới lãnh đạo chính trị quan tâm đến dân. Mới đây, hồi giữa tháng 4 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi giới lãnh đạo chính trị hãy làm việc cho dân và với dân, nhìn nhận các giá trị tinh thần của dân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế với chủ đề Một nền chính trị ăn rễ trong dân, tiến hành tại London, Anh Quốc, hồi trung tuần tháng 4 năm 2021. Đức Thánh Cha nhắc nhở giới chính trị đừng tránh quan tâm đến những người nghèo hoặc coi rẻ văn hóa và các giá trị của họ, kể cả các giá trị tôn giáo, qua những hành động gạt bỏ hoặc lợi dụng họ để tìm kiếm quyền hành. Ngài nói, khi dân chúng bị loại bỏ, thì không những họ bị mất an sinh vật chất, nhưng cả phẩm giá hành động và việc giữ vai trò chính trong vận mạng của họ, họ không được tự biểu lộ qua những giá trị, văn hóa, tinh thần sáng tạo và sự phong phú của họ. Bác ái chính trị. Trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhìn nhận mỗi người như một anh chị em và tìm kiếm tình bạn xã hội bao gồm tất cả mọi người, đó không phải chỉ là những điều không tưởng, viển vông. Nó đòi quyết định và khả năng tìm ra những con đường hữu hiệu, bảo đảm cho nó có thể thực hiện được. Bất kỳ sự dấn thân nào theo chiều hướng ấy đều trở thành một sự thực thi cao cả của đức bác ái. Đi từ tình yêu xã hội, chúng ta có thể tiến tới một nền văn minh tình thương mà tất cả chúng ta có thể cảm thấy được kêu gọi thực hiện. Đức bác ái với năng động phổ quát của nó có thể kiến tạo một thế giới mới, vì nó không phải là một tâm tình vô bổ, nhưng là một cách thức tốt đẹp hơn để đạt tới những con đường hữu hiệu để phát triển cho mọi người. Tình yêu xã hội là một sức mạnh có khả năng gợi lên những con đường mới để đương đầu với những vấn đề của thế giới ngày nay và để căn tân sâu rộng từ bên trong các cơ cấu, các tổ chức xã hội, các hệ thống pháp lý. Đức bác ái cần ánh sáng của chân lý mà chúng ta liên tục tìm kiếm, và ánh sáng này đồng thời là ánh sáng của lý trí và đức tin, không tương đối hóa. Điều này cũng bao gồm cả sự phát triển các khoa học và sự đóng góp không thể thay thế của chúng, nhằm tìm ra những con đường cụ thể và chắc chắn hơn, hầu đạt tới những kết quả mong ước. Thực vậy, khi lợi ích của tha nhân bị đe dọa, nếu chỉ có những ý hướng tốt mà thôi thì không đủ, cần phải thực sự đạt tới những gì họ và các quốc gia của họ cần để thành đạt. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nơi nào có bóng tối mây mù, xin Chúa con. Bước vào cuộc sống với biết bao mối tương giao thiết thân giữa người với người, nhờ việc sử dụng ngôn từ, đặc biệt trong sứ vụ của người Kitô hữu, thì việc sử dụng ngôn từ có ý nghĩa lại là điều cần thiết biết bao. Chiêm ngắm Thánh Giám Mục Phêrô Kim Ngôn với những nét duyên thánh của lời nói. Trong phút giây này, chúng ta được mời gọi nhìn lại mình xem ngôn từ của chúng ta ra sao, để cho ngôn từ của chúng ta có thể cũng trở thành lời vàng, đem lại nguồn sống cho mọi người. Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh khoảng năm 380 tại Imola, Emilia, nước Ý. Hai chữ Kim Ngôn gắn liền với tên gọi của thánh nhân, khiến chúng ta dễ dàng nhận thấy được nguồn ân phúc tuyệt diệu mà Thiên Chúa dành tặng cho Ngài. Thế nhân biết nhiều về Thánh Phêrô Kim Ngôn với biệt tài hùng biện, cùng những bước tiến dài và lạ lùng trên đường nhân đức, kể từ khi Ngài bắt đầu bước vào hàng giáo sĩ, giám mục Ravenna năm 28 tuổi. Vị giám mục trẻ thánh thiện, nhiệt tâm, chuyển trao ơn Thánh Chúa để chữa trị, dẫn dắt, dưỡng nuôi, bảo vệ và chăm sóc phần rỗi đời đời cho dân Chúa. Khi giảng, người luôn tâm niệm rằng, phải giảng cho dân chúng bằng ngôn ngữ của dân chúng. Tâm tư của Ngài đau buồn khi nghe tiếng người nghèo than khóc, những nỗi khốn khổ của kiếp nhân sinh vẫn luôn còn đó. Ngài đã cất tiếng nói trong phong cách lời vàng đầy tình bác ái, vì ích lợi của những anh chị em ấy, cùng với các việc làm thiết thực. Tuy nhiên, đi liền với những trợ giúp vật chất bên ngoài, chúng ta cũng nhớ đến một lối nhỏ lành thánh được mẹ Teresa Calcutta gợi mở và nhắn nhủ. Hãy mặc cho Chúa Kitô trần trụi bằng việc sống bác ái trong lời nói và bảo vệ thanh danh cho người khác. Trong cách thức dùng lời ngắn gọn nhưng sâu sắc, Thánh Phêrô Kim Ngôn luôn hết lòng nâng đỡ đức tin và kêu mời đoàn chiên loại bỏ những thói tục của dân ngoại, cùng các nếp xấu, việc thờ ngẫu tượng cùng lối sống giả tạo, mà thay vào đó là tâm tình kính mến Chúa, yêu thương tha nhân, là việc đón rước Thánh Thể Chúa, nguồn lương thực thần thiêng cho linh hồn. Trước sức mạnh những lời vàng của giám mục Phêrô, ước mong cho chúng ta cảm nghiệm được hấp lực, hối thúc sự đổi thay tận căn nơi mỗi người, khiến chúng ta luôn cân nhắc chọn lựa những lời vàng phù hợp trong từng khoảnh khắc của ngày sống. Vì thật ra, với lời nói, chúng ta có thể diễn đạt một phần cái thiêng liêng. Lời nói diễn đạt những ý tưởng, và ý tưởng diễn đạt sức mạch thiêng liêng. Do vậy, hãy để cho những lời nói của ta tương ứng với cái được diễn đạt. Những lời ấy không thể lạnh lùng thiếu cảm xúc, và cũng không nên truyền đạt cái ác. Thánh Phêrô Kim Ngôn đã nhiệt tâm rao giảng. Hiện nay người ta còn giữ lại được khoảng 180 bài giảng của Ngài, với lời lẽ đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết. Sau khi cai quản giáo phận Ravenna trong 18 năm, Thánh Giám Mục được Chúa gọi về năm 450. Năm 1729, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 đặt làm tiến sĩ hội thánh. Những năm tháng trên đường lữ hành trần thế, Thánh Giám Mục Phêrô Kim Ngôn đã để lại một tấm gương sống động và ngời sáng. Soi mình vào tấm gương này, chúng ta hãy cố gắng không để cho những lời nói bất cần, vô tâm, vô nghĩa xuất hiện trong mỗi ngày sống. Vì ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Rõ nhìn cuộc đời của Thánh Phêrô Kim Ngôn, chúng ta vừa thao thức đưa những nét đẹp thuần khiết từ lời nói của Ngài vào nhịp sống hiện đại, vừa lưu ý đến những bước tiến điên cuồng của thế giới, đôi lúc ngăn cản chúng ta chăm chú lắng nghe điều người khác đang nói. Giữa chừng, chúng ta đã ngắt lời và muốn nói ngược lại điều họ chưa trình bày xong. Chắc hẳn, chúng ta đánh mất khả năng lắng nghe rồi. Như Thánh Phêrô Kim Ngôn đã nghe tiếng Chúa, đã nghe tiếng người nghèo và người yếu đau, ước mong cho hạt giống mà thánh nhân đã gieo trồng sẽ trổ sinh nơi tâm hồn nhiều người. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa là đấng mà Thánh Phêrô Kim Ngôn trọn đời kiếm tìm. Xin ban cho chúng con ngôi lời thông minh thượng trí, để chúng con được thánh hóa xác hồn cùng tư tưởng, hành động và đặc biệt là lời nói sao cho đẹp lòng Chúa. Xin cũng thương giúp chúng con nhận ra rằng, lời nói chứa đựng những điều lớn lao. Bằng lời nói, chúng con sẽ kiến tạo tình yêu, sự hiệp nhất mà không phải là sự hận thù và chia rẽ. Amen.
Kinh thi nhục mạ,
xin giúp con mang lại thứ tha.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao truyền chân lý.
Nào có hoài nghi ngờ vực,
xin giúp con vùng cô đơn
tìm. Nơi nào có nạn chi sơn lòng,
xin giúp con gieo niềm hy vọng.
Nơi nào có u sầu buồn bã,
xin giúp con đem lại an vui.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.